thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng tại Olympia vào lúc Đại hội Vô Vi Tết Hồi Sinh tại Thiền viện Nhẫn Hòa. Ngài nói rằng, anh em chúng ta giáng lâm xuống thế gian để học hỏi triền miên, không giờ phút nào ngừng nghỉ. Đến ngày chúng ta ra đi, cũng phải tiếp tục học hỏi để phục vụ theo định luật của càn khôn vũ trụ. Từ điển giới cho tới vật chất, chúng ta luôn luôn trao đổi, học hỏi bất cứ chiều hướng kích động và phản động nào. Chúng ta phải dùng sự thanh nhẹ để quán thông mọi sự việc trước khi quyết định. Ngày hôm nay, anh em chúng ta vui hòa từ phương xa đến đây, sum hợp, có phải cảm thức tâm tư của chúng ta là một không? Giây phút này, chúng ta cảm thức thanh quang đang hòa cảm với chúng ta, đó là trong lòng từ quang đang xuất phát lâng lâng hướng thượng, nhờ vậy mới có sự trao đổi thanh nhẹ, đem lại sự sáng suốt cho chung. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng trong ngày khai mạc Tết Hồi Sinh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Thiền viện Nhẫn Hòa, Olympia vào ngày 2 tháng 7 năm 1988.
Washington State Olympia ngày 2 tháng 7 năm 1988. Hôm nay là ngày đầu tiên của Tết Vô Vi tại Thiền viện Nhẫn Hòa. Chúng ta lại có cơ hội chung thiền giữa rừng xanh để tận hưởng thanh quang của bề trên đã ân ban cho chúng ta trong giây phút thanh tịnh. Chúng ta có cơ hội huynh đệ tỷ muội khắp năm châu hướng về đây chung sống trong một ý chí vô cùng giải thoát và tận hưởng thanh quang hiện tại nơi khu vực mà chúng ta đang tham. Vui trong sự thanh nhẹ, vui trong sự cởi mở thanh cao, vui trong tâm thức tự đạt giải thoát. Một chiều hướng lớn rộng mở trong tâm can cho chúng ta, và chúng ta đã thấy rõ rằng, chúng ta giáng lâm xuống thế gian học hỏi, triền miên không giờ phút nào ngừng nghỉ, rồi đấy chúng ta cũng phải ra đi và tiếp tục học hỏi triền miên để phục vụ, theo luật định của vũ trụ cùng luật của hư không đại định đã sắp đặt ở bên trên. Từ điển giới cho tới vật giới, chúng ta luôn luôn trao đổi học hỏi. Bất cứ một chiều hướng kích động phản động nào đến, chúng ta cũng dùng sự thanh nhẹ để quan thông mọi sự việc trước khi quyết định. Ngày hôm nay, các bạn đã vui hòa từ phương xa về đây, phải có một cơ hội nhìn mặt nhau trong cái chung thiện, để cảm thức tâm tư của mọi người có phải là một không. Giây phút này, chúng ta thấy chúng ta là một. Một khối thanh quang đang hòa cảm với chúng ta. Trong lòng từ quang của chúng ta đang xuất phát, thức phát ra lăng lăng hương thượng, để mong có một sự trao đổi thực sự thanh nhẹ để đem lại sự sáng suốt trong nội tâm. Thấy rõ dung điểm sẵn có của chính chúng ta, thấy rõ vị trí của chính chúng ta, chúng ta lại càng thích phục vụ hơn. Ngày hôm nay chúng ta được ngồi trên một chiếc băng, một nơi thiền của chính tay bản đạo chúng ta, đã dâng thân hy sinh và đạo đức. Cha Nhân Hòa vô quái ngại làm việc ngày đêm trong tinh thần phục vụ, lúc nào cũng niềm nở khỏe mạnh để đối diện với tuổi trẻ, với những người đã nghi kỵ ghen ghét, coi ngài chưa có giá trị, chưa có khả năng phục vụ. Nhưng mà ngày hôm nay sự phục vụ và trật tự đã thể hiện cho tất cả mọi người thấy tình người là quan trọng. Chúng ta có lý luận cách mấy đi nữa, tình người không có cũng tự ép mình vào trong một khuôn khổ chặt hẹp mà thôi. Nếu chúng ta biết sử dụng tình người thì không phải nói thiền viện, bất cứ một xã hội nào ở trực ô trực chúng ta bước đến, chúng ta cũng có khả năng điều hòa và dẫn dắt được những người lạc được lạc lầm đường lạc lối. Huống hồ gì ngày hôm nay tình thương huynh đệ của chúng ta, mọi người cũng đều có thực tập tu học và hướng thượng tiến về con đường giải thoát. Nhưng ngày hôm nay cũng bị vấp phải với cặp mắt trần, lỗ tai trần, miệng trần, nói vô trách nhiệm và không thấy rõ chân tâm của chính mình. Người tu vô vi phải trở về với vô vi. Người tu vô vi lúc lúc nào cũng xây dựng một cái mầm mống nhẫn nhục vô cùng. Sống trong vô vi chẳng có ai có thể lường gạt và phá hoại chúng ta được. Trì cái chí thực hành, cống hiến những gì sáng suốt, phát minh những gì để dâng lên cho nhân loại, cho bề trên, thì thử nghĩ có ai là một người ghét chúng ta. Chính chúng ta thực hiện những gì để phục vụ mà thôi, chẳng có làm bề đảng chân trị lôi cuốn người này, ghét bỏ người đó. Vô vi xin miễn làm được. Nhưng mà có những người đã tu vô vi rồi, tự tạo khối thần kinh càng ngày càng yếu hẹp trong mê chấp, trách đạo này, trách đạo nọ, nhưng mà chính mình chưa dòm lại chân tâm của chính mình. Nếu các bạn biết dòm lại, nhìn lại chân tâm của các bạn, thì các bạn mới thấy rõ cái tâm hư tật sâu của chính bạn và sửa đi. Khi sửa được cái tâm hư tật sâu thì thức hòa đồng của các bạn trong nháy mắt vô quan ngại đó bạn. Chúng ta rất thương yêu ai trước hết? Thương yêu đến bản thân chúng ta, thương yêu cái xác hiện tại này, trong trật tự của vũ trụ mà chính chúng ta không chịu làm trật tự, thì đâm ra mê chấp lý luận, hơn thua. Nhưng mà rốt cuộc, thưa bạn, rốt cuộc bạn cũng phải về với chính bạn trong giờ lâm chung. Hằng nặng hối cải, thấy sự sai lầm của chính mình. Vũ trụ thì to lớn, nhân quần thì nhiều, tâm thức thì cao, nhưng mà trật tự không có, thì đâm ra tạo trực khí cho nhau và không có tiến triển được. Ngày hôm nay thiền viện Nhẫn Hòa đã khôi phục, đã hồi sinh mọi tầng lớp nam phụ lão ấu, chung nhau chung sức góp công góp của để xây dựng tự động thành một nơi hội họp. Hội họp trong 3 ngày vui xuân của vô vi và tận hưởng thanh khí xuân nhẹ mát mẻ từ tâm hồn. Chúng ta tham thiền giữa rừng xanh, để tận thưởng nguyên năng thanh nhẹ của bề trên đã ăn ba, giải tỏa những sự mê tiền muộn sai quấy, quên đi những sự tranh chấp vô lý và không bao giờ đạt được. Người vô vi chỉ nhịn nhục tu học rồi mọi người sẽ thấy. Người vô vi không có hỗn ẩu, không có lường gạt, nhưng mà chỉ nuôi dưỡng tinh thần tu học và phục vụ mà thôi. Cho nên tất cả đều hiểu lầm, không biết đám này của ai tổ chức, của từng người đã làm. Chia sáng trong tâm hồn của mọi người đã đóng góp. Cộng đồng tâm linh đã thực hành, không có chế độ nào có thể đè nén nó được. Chính nó là chủ của tất cả, nó phải trở về với chính nó để làm chủ của chính mình. Nhưng hậu phải công hiến tất cả mọi nơi mọi nhớ. Các bạn đã đi máy bay đến đây từ xa đến, các bạn thấy rằng khối óc và tay chân đã kiên thiết biết bao nhiêu phương tiện cho các bạn dùng. Nhưng ngược lại, thời xa xưa các bạn đâu được nghe những câu nói này mà được đi trên phương tiện đã sẵn có. Ngày hôm nay các bạn đã bước lên phương tiện sẵn có và đến nơi mục đích thanh nhẹ để tìm hiểu những gì đã nói ngược lại những cái mà các bạn đã thấy. Họ cho rằng thiền viện Nhẫn Hòa không bao giờ thành công. Họ cho rằng người tu vô vi là người ăn cướp, cộng sản, điên cuồng. Nhưng mà rốt cuộc các bạn nhìn lại có thấy ngày hôm nay người vô vi đã trở về với trật tự thương yêu rõ rệt và đã làm được những gì ngoài tưởng tượng của các bạn. Ngọn vẹn có những tuổi trẻ đã dân thân hy sinh ngày đêm vô quá ngại làm việc được phục vụ và tận độ chúng sanh trong nguyên này, không còn sự mê chấp nữa, không còn nuôi dưỡng sự ngu muội nữa, thương yêu thật sự. Chính họ đã tiềm tàng được một sự thanh định và sáng suốt trong tâm hồn của họ, họ mới nắm được chủ quyền của một dân tộc của Thượng Đế. Họ hy sinh cho tất cả nhân loại thì mong rằng nhân loại cũng đồng hy sinh để phá vỡ cái bức tường tranh chấp giữa con người và con người. Cho nên tương lai mới ước mong mới thấy rõ rằng mảnh đất sẽ trở lại thái bình nhiều lắm, cũng do con người làm mà thôi. Tại sao chúng ta có khả năng làm, chúng ta lại từ chối? Vì làm tham không các bạn? Tham của, tham tiền, tham địa vị, tham sự tranh chấp, quên cái sự hy sinh, quên cái hạnh Bồ Tát sẵn có của chính chúng ta. Ta có một cơ thể vô cùng siêu diệu, trời đất sắp đặt, có cái miệng chút xíu mà cứu biết bao nhiêu tâm linh. Một ngày các bạn ăn vô biết bao nhiêu năm nay bao nhiêu tấn, bao nhiêu điển quang luân lưu trong cơ tạng các bạn. Mà nếu các bạn hướng thượng thì các bạn cứu tất cả vạn linh. Cộng đồng hướng thượng vũ trụ tốt tư, nhà cửa an khang, đem lại hạnh phúc rõ rệt. Mọi người hướng vào sự tranh chấp, tạo kẹt lẫn nhau, tạo sự mờ ám, gây gỗ, cướp bóc, đè nén. Tội trạng đó tới ngày hôm nay nguồn mới rồi, nó sẽ tự tiêu. Vì nó thấy rõ rằng nhiệm vụ của thể xác này và khối thần kinh trong cơ tạng nó là đem luật trời xuống thế gian. Thì nó thấy luật trời để làm gì đây? Luật trời đang phục vụ và xây dựng mảnh đất trở nên tốt tự. Thì tại sao nó còn sự trì trệ lợi dụng lười biếng mà để pha dèm người này người kia người đó, xây dựng con đường, tranh chấp tự sát để làm gì? Ý lại trong sức mạnh của khí giới để giết được ai? Chúng ta nhìn thẳng vào xứ Việt Nam. Trước khi chúng ta đang ở Việt Nam là có 50 triệu, ngày nay 60 triệu rồi, khỏi phần hồn luân hồi. Để làm gì nhiều như vậy? Hồn là bất diệt. Thì chúng ta giết được ai? Cho nên các bạn sống cũng học hỏi và chết cũng vẫn tiếp tục học hỏi. Chết sống không có nghĩa lý gì hết. Nhưng sự lười biếng là sự tai hại nhất. Cái thần kinh khối óc cơ tạng sinh hoạt hàng ngày của nhân loại, kể cả rừng rú cũng bị thiệt hại. Nếu chúng ta tiêu trừ được con ma làm biếng ở trong ta, thì chúng ta không có cái vách tường tự ái ngăn cách giữa huynh đệ tỷ muội khắp năm châu, giữa nhân loại. Ngày hôm nay chúng ta tu không nhiều thì ít, thì chúng ta cảm thấy sự sai lầm của chính mình, sự kỳ kệ của chính mình, sự hỗn ảo của chính mình, sự mất trật tự của chính mình, đưa thầy phản bạn của chính mình, mà ăn năn hối cải. Thì cái phần tà nó phải gian rồi. Khi các bạn động loạn, các bạn tranh chấp, là các bạn trực tà nó xâm chiếm trong khối óc của các bạn, ăn không được, ngủ không được, nghĩ những lý luận bất chính, không đàng hoàng, không minh bạch, không trật tự. Rồi các bạn muốn làm một vị Bồ Tát làm sao làm được? Hạt lúa làm vị Bồ Tát, hy sinh hàng ngày cho các bạn ăn. Cọng rau làm vị Bồ Tát, hy sinh cho các bạn ăn. Miếng thịt làm vị Bồ Tát, hy sinh cho các bạn ăn. Các bạn nào đâu có biết giá trị đó. Ôm sự ấm no đi trong cái đường tranh chấp tâm tối là không cởi mở được. Có phải tự hại mình không? Ngày hôm nay chúng ta tu để làm gì? Tu để khai triển tâm thức. Tu để làm gì? Tu để lập lại trật tự. Tu để làm gì? Tu để cảm thông mọi việc. Chúng ta không chịu cảm thông mà chúng ta còn lý luận về tranh chấp. Hỏi ai là người đau khổ nhất? Càng tranh chấp thì người đã tranh chấp người đó đau khổ, chứ người bị tranh chấp nó không biết. Nó đâu có nghe, nó đâu có hiểu, nó vẫn thanh nhà trong luật định của vũ trụ. Nếu chúng ta hướng về tranh chấp thì chúng ta làm cho khối óc của chúng ta bất ổn, tâm thần chúng ta bất an, thì phần sáng suốt của chúng ta ở đâu? Sẽ mất dần. Làm sao phục vụ, mà làm sao hoàn tất đường lối mà chúng ta đề ra?
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Duyên May, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Nguyệt Lan gửi đến quý vị.
Duyên may tái ngộ. ban bạc ánh quang sáng ngời, ước sao chung sống ở đời anh thương em nhớ tỏ lời thương yêu.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, để tiếp theo lời anh Thùy có nói là như vậy là nhớ nguyên lý. Vậy thưa Thầy, hôm trước chúng con có học qua thì một số anh em cũng mong là được Thầy giải thích rõ thêm một chút nữa về nguyên lý của sáu chữ đó. Thì Thầy nói, ví dụ Thầy nói Nam Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh thì có nghĩa là gì thưa Thầy?
Nam là chỉ cho hướng trời, phương nam của hướng trời, nó mới sạc lửa. Bính Đinh cũng như hai cái viết tiếng nó sạc ra lửa, ở chỗ đó là cửa trời hướng nam nó mới có lửa. Mà về đây mình tập trung để cho trung tâm chân mày tế sáng ra thì lửa với lửa nó hòa hợp, nó mới lên được.
Thưa Thầy, tức là lửa với lửa, tức là mình với trời đất, hai cái
trên trời nhưng với đất,
trên trời
thiên giới
là mình
và mình liên hệ với nhau.
Tại thì khi mình niệm là cái hồn mình nó hướng về
ở đây, nó sáng, nó tập trung, rồi cái mô ni châu nó mới sáng. Cho nên trước hồi trước tôi nhắm mắt thấy nó cạn sạch, thấy đen xì cục vậy thôi, nhưng lần sơ hồn tu thét thì nó thấy cũng đen mà nó rộng, lật lần nó đi tới sáng thấy mặt trăng lưỡi liềm, rồi thấy ánh trăng sáng. Rồi lúc mà chúng ta thấy sáng rồi, ta làm pháp luân thường chuyển, chứ ý dược nghĩ đến đầy rúng đầy ngực tung đường ba đầu là cơ tạng chúng ta đều sáng, nếu mới thanh nhẹ chỗ đó mới thiền được lâu. Không đạt tới cái đó thiền không được lâu, lo chuyện đời nhiều quá thiền không được lâu.
Thế Thầy, tức là mình con người, bản thể của con người ta cũng có cái phần điểm chỗ đó, và bên trên cũng có cái phần điểm chỗ đó, khi nó làm được cái relationship như vậy. Thế bây giờ Thầy nói là nghe chỉ rõ vật vô hình, thế Thầy là cái gì chỉ là cái gì?
Khi mà nó tập cái tâm của mình, phàm tâm này nó giờ tới trung tâm bộ đầu rồi là nó sáng lên, nó thấy rõ vật vô hình. Thế gian ở thế gian nó vật vô hình mà chúng ta nhắm mắt có thấy, cái đó là hữu hình của người tu, thấy rõ ràng. Mà ở thế gian là vật vô hình, không có thể thấy được.
Thế không có sao thấy được? Tại sao khi mình trụ đó mình lại thấy được?
Trụ đó thấy được.
Thế còn cái
thời gian? Về cái giới đó. Mình ở cõi vô hình mình mới thấy chuyện vô hình chứ.
Thế thầy, nhiều khi con có thấy nhưng mà con không hiểu tại sao tự nhiên lại thấy.
Thì cái điểm của mình tự nhiên như vậy đó. Nó lên trên bộ đầu thì thấy được.
Thế thầy, là nó thấy cái gì ở đâu vậy thầy? Mà mình lại thấy cái đó.
Thấy cái cảnh ở bên trên, mình trình độ tới đâu mình thấy tới đó. Còn mình thấy nhiều thì mình đi học nhiều. Trên đó người ta cũng nhiều cái class để mà dạy mình. Trong một chút người ta chiếu điển là mình biết rồi. Cho nên tôi nói thiền một thời là cũng như đi học một khóa, nhau phải ít đó. Nhiều lắm, nhiều chuyện học lắm.
Thế thầy còn A, nhâm quý, gồm thâu nơi thận.
Dạ, nhâm quý nè. Nhâm quý quá sanh thủy, thủy điển tương giao. Nước với điển trên bộ đầu hai cái tương giao. Cho nên người ta tâm thận ổn định, ngủ ngon. Mà tâm thận bất ổn là ngủ không được. Nó liên hệ với nhau. Thận thủy mà đường nó đường đốc mạch.
Thế thầy, thế nó có liên hệ gì với bên trên càn khôn không?
Có liên hệ chứ. Nó là một cái, nó một cái cơ hình của tiểu thiên địa, chủ của tiểu thiên địa, thuộc về điển giới. Có liên hệ hết đó.
Thế thầy, thế xong trong vũ trụ thì vi là gì thầy?
Vi là phát triển đi lên đó. Tinh khí thần chúng ta trụ, cơ tạng chúng ta tinh khí thần, không có tham dục thế gian thì kinh khí thần nó trụ. Vừa nhắm mắt rồi nó phát triển, nó càng ngày càng đi lên cao, thấy nhẹ như pháo thân thiên, như quả tiễn vậy đó.
Thế thầy, còn vi là trong người là gì?
Vi là tinh khí thần. Ba luồng điểm tinh khí thần quan trọng. Trong cơ tạng không có tinh thì không có khí. Tinh qua khí, khí qua thần. Khi mà những người tham dục nhiều, sáng đi làm mệt mỏi, chập ngáp, chập lo này kia nọ, nghĩ không thông suốt. Cho nên người nào mà giữ được chất tinh đó, khỏe mạnh. Cho nên người ta tu trong chùa, tu lâu năm, chăm đốt xác, họ có xác ở. Lâu ngày nó có tinh, thành vô viên.
Thế thầy, đà ấy sức vàng bao trùm khắp cả, có nghĩa là sao?
Từ sắc vàng, khi mà chúng ta trụ ba cái đó trụ rồi, chúng ta thấy rõ, ta đi nhẹ nhàng. Nói về phần hồn đó, có ánh quang đàng hoàng, thấy bộ đầu có hào quang, cơ tạng chúng ta sáng sáng lạng lên, đưa một lần về hãnh diện lắm. Còn ở thế gian thì cái luồng điện của chúng ta càng ngày càng mạnh, những ma quỷ cách 40 thước không có bước vào chỗ thể xác chúng ta được. Vì cái energy nó mạnh rồi, sáng.
Thế thầy, vậy đà trên trời là gì?
Đà là ánh sáng. Nó tụ cái hình người nó thành ánh sáng, đi được.
Thế thầy, thầy nói Phật là hay thân tịnh ở nơi mình, hay có nghĩa
hay thân tịnh ở nơi mình.
Dạ,
mình biết tới đâu mình biết.
Hay tức là biết đó.
Mình biết được.
Dạ, chứ không phải là hoặc là.
Không, mình biết rõ chuyện của mình mà lo tu, lo đi tới nữa. Thì với như vậy á, khi mà gặp Như Lai Phật Tổ không có bị quở nhiều. Tôi mà không biết mình là bị quở chắc. Tôi biết mình không có làm gì sai quấy. Ngày đêm mình biết cái đường đi về nơi thanh tịnh, phát triển tâm từ bi.
Thế thầy, vậy thì trên vũ trụ Phật là thanh tịnh.
Thanh tịnh. Không thanh tịnh không được lên tới đó. Cái trình độ khác rồi. Cho nên các bạn tu ở đây rồi, dứt bỏ chuyện đời lần lần có thể ra. Bỏ hết của nó làm sao? Nhưng bỏ hết thì chết đói không. Nó còn no hồi xưa nữa. Vừa ăn điểm, vừa ăn tiền. Ăn một cách đạo đức thì người làm thương mại sẽ khá lên. Mà khi khá là mình phải từ bi làm phước nhiều. Không có gì hết.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.